Phẩm 3. Phẩm đệ tử. Đệ tử, em, con, nghĩa là theo đạo thầy trò, thời thầy coi trò như em, nên dùng theo cách đối với người em mà cư xử. Trò thờ thầy như cha, nên lấy theo đạo lý người con mà phụng sự thầy. Thầy trò đối đãi với nhau, nên xưng là đệ tử. Lại có nghĩa, giác ngộ sau Phật gọi là em. Trí giác ngộ nhờ Phật phát sinh gọi là con. Hai chữ đệ tử ở đây chuyên chỉ cho hàng thinh văn. Dẫu biết rằng Phật là đại sư trong ba cõi, cha lành của bốn loài, thời ai chẳng phải là đệ tử của Phật. Nhưng vì hàng thinh văn là những bậc xuất gia, theo Phật nghe Pháp, hiểu biết, ngộ đạo chứng quả, nhiếp về số chúng tăng giữ gìn ngôi tam bảo, làm mô phạm cho ba cõi, hằng theo hầu Phật, châu du giáo hóa khắp nơi. Chẳng phải như hàng tại gia, tuy tin Phật mà còn phụng sự quân thân. Hàng Bồ Tát dù khế hợp Phật đạo mà lại tùy cơ, tùy chỗ, ứng hiện giáo hóa không định. Nên trong kinh thường gọi đệ tử là riêng chỉ cho hàng thinh văn vậy. Xá Lợi Phất, Sariputta, tàu dịch là thu tử, nghĩa là con bà thu lộ. Ông là người trí tuệ cao siêu, biện tài mẫn thiệp. Khi ông còn ở trong bụng mẹ, đã xui cho mẹ biện luận giỏi hơn người cậu là Kusila. Đến khi ông lên 8 tuổi, đã có tài diễn thuyết. Cả 16 nước không ai nghi luận bằng. Sau ông theo học đạo Phật, mới 7 ngày đã thông hiểu các pháp, nên gọi là trí tuệ đệ nhất. Diệt tận định, trong ngoặc Nirobhasamapatti, cũng gọi diệt thọ tưởng định, nghĩa là diệt hết 6 thức tâm vương và tâm sở, không còn khởi hiện hạnh. Hàng nhị thừa từ quả thứ 3 sắp lên, tạm tưởng nhập niết bàn thời nhập định này, thuộc về thánh quả chứ chẳng phải như vô tâm định của ngoại đạo. Niết bàn, Nirvana, cũng gọi là nê hoàng, tào dịch, diệt độ, nghĩa là dứt hết phiền não, nghiệp chướng, vượt khỏi vòng sanh tử. Lại dịch là viên tịch, đức đầy đủ khắp trần sa là viên, bạc chức nghiệp chướng khổ lụy gọi là tịch, cũng chỉ cho bản tánh tịch tịnh rời tất cả pháp sanh diệt, khổ lụy. Mục Kiền Liên, tào dịch, họ Thái Thúc. Ban sơ, ông tu theo ngoại đạo đã lâu mà không công hiệu gì. Sao nhờ ông Xá Lợi Phất thuật lại bài kệ nhân duyên cho ông nghe, liền tỏ ngộ, theo Phật tu hành chứng quả thinh văn, đằng phép thần thông bậc nhất. Chúng sanh cấu, cái tâm chấp ngã, chấp có chúng sanh. Trên bản thể chân pháp không có chúng sanh, nếu chấp có chúng sanh thành nhơ chân pháp. Nếu ngộ được chân pháp không có chúng sanh, thời cái nhơ chấp trước kia không còn nữa. Giác quán cũng gọi là tầm từ. Suy nghĩ bằng cách tâm niệm vội vàng thô động gọi là giác. Suy nghĩ chính chắn bằng tâm nhỏ nhiệm gọi là quán. Hai món này làm chướng ngại rối loạn cho tâm định, lại làm nguyên nhân phát khởi ra lời nói năng. Nếu lìa giác quán thì không còn lời nói năng. Ngã, ta là lối ngoại đạo phàm phu. Chấp chính thân ta có một chủ tể hằng còn, hay ngoài thân có đấng chủ tể thường còn cùng khắp, thọ dụng tất cả và hay sanh vạn vật. Ngã sở, vật sở hữu phụ thuộc của ngã. Ngã là chủ của vạn vật là sở hữu của ngã. Đây là do tình chấp có ngã mới có ngã sở. Thực tế, cùng cực thật lý của bản thể vũ trụ, pháp tánh chân như. Sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Không, vô tướng, vô tác, gọi là tam không. Ba môn này đều nói về lý không, cũng gọi là tam, tam muội. Một, không tam muội, quán các pháp từ nhân duyên sanh, không có ngã và ngã sở. Hai, vô tướng tam muội, xa lìa những tướng sắc, thinh, hương, vị, xúc và tướng nam, tướng nữ. 3. Vô tác tam muội, đối với các pháp tả hết tâm mong muốn, không còn sự tạo tác. Đại ca Diếp, Tào dịch là ẩm quang, nghĩa là hào quang chói sáng trùm hết các ánh sáng khác. Nguyên kiếp trước, ông chung đậu vàng với người ta và ra công thép tượng Phật. Nhờ công đức ấy, nên đời đời cảm đặng cái báo thân sắc vàng ánh chói. Khi gặp Đức Phật ra đời giáo hóa, ông nguyện theo tu hành, sau lãnh thọ đặng chánh pháp. Trong hàng đại đệ tử, ông là đức hạnh bậc nhất, cũng là khổ hạnh bậc nhất nữa. Như trí chứng, tức là khi thật trí chứng chân lý thành tựu đạo quả, toàn thân nhẹ nhàng an vui mà không sanh đắm nhiễm. Ý nói thân chạm lãnh các vật tốt, xấu, êm ấm, vân vân, cũng không có cảm thọ mê đắm như trí chứng vậy. Bát tà: 1. Tà kiến, 2. Tà tư duy, 3. Tà ngữ, 4. Tà nghiệp, 5. Tà mạng, 6. Tà phương tiện, 7. Tà niệm, 8. Tà định. Trái với bát chánh đạo thời gọi là bát tà. Bát giải thoát cũng gọi là bát bồi xả, nghĩa là tám pháp thiền định này có công năng xa lìa, trái bỏ tất cả phiền não, được giải thoát những sự phiền trược trong ba cõi. 1. Nội hữu sắc tướng, ngoại quán sắc. Vì muốn diệt trừ lòng tham đắm, người tu hành trước phải quán thân mình là vật nhơ nhớp. Nhưng vì còn lòng tham đối với thân người, nên cũng phải quán cái thân người khác cũng như thế. 2. Nội vô sắc tướng, ngoại quán sắc. Mới diệt được sắc tướng trong thân, nhưng lòng tham dục đối với người ở cõi dục khó đoạn hết, nên cũng còn quán tướng người khác bất tịnh. 3. Tịnh bội xả thân tác chứng. Đến đây không còn tham trước tướng bất tịnh ở ngoài, chỉ ở trong cảnh định, luyện tập tâm sắc quang minh trong suốt, trong ngoặc tịnh bội xả. Tâm đã sáng suốt thì vui càng tăng trưởng đầy khắp trong thân, trong ngoặc thân bội xả. 4. Hư không xứ bội xả. Người tu hành diệt được lòng tham muốn sắc thân bất tịnh của mình và của người, được nhất tâm duyên không, cùng với không tương ứng, tức nhập được định vô biên hư không xứ. 5. Thức xứ bồi xả. Do xả hư không xứ định, nhất tâm duyên thức. Lúc nhập định này, tức quán định, nhàm chán không ưa đắm nữa. 6. Vô sở hữu xứ bồi xả. Do xả thức xứ, nhất tâm duyên vô sở hữu xứ. Lúc nhập định này, tức quán định y nơi năm uẩn đều không thật, nên không còn ái trước nữa. 7. Phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ bồi xả. Do xả vô sở hữu xứ định, nhất tâm duyên phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Lúc nhập định này, y nơi năm uẩn đều không thật, nên tâm sanh nhàm chán. 8. Diệt thọ tưởng bồi xả. Vì nhàm chán cái tâm tán loạn, nên nhập định cho diệt hẳn tâm ấy đi. Khi đắc định cả rồi, thì thành ra tám đạo giải thoát, nên gọi là bát giải. Định ý, tức định tâm. Tu thiền định xa lìa ý tán loạn. Thinh văn, hàng đệ tử tiểu thừa, y theo chánh giáo của Phật dạy, tu tập pháp tứ đế, đoạn kiến hoặc và tư hoặc, chứng chánh quả. Có bốn bậc. 1. Tu đà hoàng, trong ngoặc dự lưu quả. 2. Tư đà hàm, trong ngoặc nhất lai quả. 3. Anaham, trong ngoặc bất lai quả. 4. A-la-hán, trong ngoặc vô sanh quả. Bích chi Phật thuộc về trung thừa có hai hạng. 1. Độc giác, ra đời không gặp được Phật và giáo pháp, do căn lành sẵn có, ngó thấy cảnh tang thương, hoa tàn lá úa, vân vân, ngộ lý vô thường, phát tâm xuất ly dục trần, tự tu tập pháp vô thường quán, chứng quả vô sanh, khỏi vòng sanh tử trong tam giới. 2. Duyên giác, ra đời gặp Phật và giáo pháp, tu tập theo pháp quán 12 nhân duyên, chứng quả vô sanh, trong ngoặc đồng bậc A-la-hán của thinh văn. Tu Bồ Đề, Tào dịch là không sanh, Bậc Đại A-la-hán tỏ ngộ lý chân không, bậc nhất trong hàng thinh văn. Ngũ nghịch: 1. Giết cha. 2. Giết mẹ. 3. Giết A-la-hán. 4. Phá hòa hợp của chúng tăng. 5. Làm cho thân Phật chảy máu. Tứ đế: 1. Khổ đế. Tất cả cảnh khổ trong ba cõi như sanh, già, bệnh, chết, v.v. 2. Tập đế. Nguyên nhân tất cả cảnh khổ, tức phiền não, tham, sân si, v.v. chứa nhóm kết thành. 3. Diệt đế. Tịch diệt, niết bàn. Dứt hết phiền não, nguyên nhân thống khổ, khỏi hẳn sanh tử, an vui, vắng lặng. 4. Đạo đế. Các thánh đạo, những phương pháp tu hành để đoạn phiền não, chứng thánh quả. Lục sư ngoại đạo. 6 ông thầy chủ trương học thuyết ngoại đạo. 1. Phú Lan Na, chủ trương thuyết đoạn diệt. 2. Mạc Già Lê, chủ trương thuyết tự nhiên sinh. 3. Sang Xà Gia, chủ trương thuyết không tu hành. 4. A Kỳ Đa, chủ trương khổ hạnh. 5. Ca Na, chủ trương thuyết ngụy biện. 6. Ni Càn Đà, chủ trương thuyết định mạng, tức Ấn Độ giáo bây giờ. Vô Tránh Tam Muội là môn chánh định cao siêu hơn hết trong các môn chánh định của hạng thinh văn. Môn định này do vì liễu ngộ lý không nên bị ngã đều quên, không làm tổn não chúng sanh, lại hay khiến chúng sanh không khởi phiền não. Ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, tàu dịch là Mãn Từ Tử, nghĩa là con của ông Mãn, bà Từ. Ông có tài thuyết pháp bậc nhất trong hàng thinh văn. Maha Ca Chiên Diên, tàu dịch, văn sức, nghĩa là nói năng dịu dàng, biện luận rành rẽ. Ông là người có biện tài bậc nhất trong hàng tỳ kheo. Vô Thường, tất cả pháp trong đời sanh diệt, dời đổi, phút chốc không dừng, gọi là vô thường. Trong Trí Độ Luận về quyển 23 nói, tất cả pháp hữu vi đều vô thường, vì chập chập sanh diệt, vì thuộc nhân duyên vậy. Khổ, những việc bức não thân tâm gọi là khổ, như sanh, già, bệnh, chết, v.v. Không, các pháp do nhân duyên sanh ra, tìm xét cùng tột không có thật thể, nên gọi là không. Vô ngã, thân thể chỉ do ngũ uẩn giả hợp, không có chủ tể thường nhất. Các pháp đều do nhân duyên sanh, cũng không có ngã thể thường nhất. Trong Kinh Kim Cang nói, người thông suốt được pháp vô ngã, Như Lai gọi là chân Bồ Tát. Tịch diệt, tiếng Phạm gọi là Niết Bàn. Lý thể tịch tịnh, lìa tất cả tướng, gọi là tịch diệt. Thật tướng, tướng chân thật, không giả dối, tức là chỉ cho bản thể vạn hữu trong vũ trụ. Bản thể ấy có khi gọi là pháp tánh, chân như hay thật tướng. Danh từ tuy khác mà thể là một. Ana Luật cũng gọi A Nậu Lầu Đà, tàu dịch là Như Ý. Nghĩa là kiếp trước, ông có cúng dường một vị Bích Chi Phật, nên đời đời cảm đặng quả báo phú túc, chỗ cầu đều mãn nguyện. Khi ông mới nhập đạo, tánh hay ưa ngủ, bị Phật quở trách, ông tự hổ, tinh tấn tu tập, thức luôn 7 ngày đêm, đến nỗi hai mắt không thấy đường. Nhờ Phật dạy tu pháp Kim Cang Tam Muội, nên sao ông đặng thiên nhãn bậc nhất. A Ma Lạc, thứ trái cây hình giống trái bình lan, trong ngoặc trái cao, ăn nó trừ được bệnh phong lãnh. Ngũ thông: 1. Thiên nhãn thông. 2. Thiên nhĩ thông. 3. Tha tâm thông. 4. Túc mạng thông. 5. Thần túc thông. Chân thiên nhãn là mắt của Phật. Phật hằng ở trong định, vạn tượng đều hiện trước mắt, chưa từng không thấy mà chưa từng có thấy, nên nói không có hai tướng. Ubali, tàu dịch, cẩn chấp, nghĩa là nói lúc Phật làm thái tử ngài Ubali làm quan đại thần, thân cận giúp cho thái tử. Sau theo Phật xuất gia, chứng quả A-la-hán. Ngài là bậc giữ luật thứ nhất. Nhào thuyết biện tài. Bồ Tát do nội trí phát sáng hay tùy thuận căn tánh chúng sanh ưa nghe Pháp mà diễn nói một cách viên dung vô ngại. La Hầu La, trong ngoặc Rahula, tàu dịch là phú chướng, nghĩa là bị ngăn chướng ở trong thai mẹ 6 năm mới sanh ra. Ông là con của Phật Thích Ca. Khi bà Yayudala sanh ông ra, nhằm lúc thần Atula lấy tay che khuất mặt trời. Vì thế, nên đặt tên ông là La Hầu La. Trong Kinh Nhân Duyên nói, trong 10 người đệ tử lớn của Phật, ông La Hầu La là mật hạnh bậc nhất. Đến hội Pháp Hoa, ông được thọ ký sau sẽ thành Phật, hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai. Chuyển Luân Vương có 4. 1. Thiết Luân Vương, cai trị một châu thiên hạ. 2. Đồng Luân Vương, cai trị hai châu thiên hạ. 3. Ngân Luân Vương, cai trị ba châu thiên hạ. 4. Kim Luân Vương, cai trị 4 châu thiên hạ. Vì phước nghiệp đời trước nên khi làm vua, có xe báo tự nhiên hoặc bằng sắt, đồng, bạc, vàng hiện ra. Vua ngồi xe đó đi tuần hay dẹp giặt trong gọi mình cai trị, nên gọi là chuyển luân thánh vương. Hữu vi, các pháp có tạo tác sanh diệt, tức là chỉ tất cả hiện tượng biến thiên trong vũ trụ. Vô vi, vi là thi vi tạo tác. Vô vi là cái không có thi vi tạo tác, lại không bị bốn tướng sanh trụ dị diệt cai quản, tức là bản thể chân lý. 62 món kiến chấp. Đối với pháp ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi ấm, phái ngoại đạo khởi 4 món kiến chấp sai lầm. 1. Chấp sắc lớn ngã nhỏ, ngã ở trong sắc. 2. Chấp ngã lớn sắc nhỏ, sắc ở trong ngã. 3. Ngoài sắc chấp ngã riêng. 4. Ngã tức là sắc. Sắc ấm như thế thì các ấm kia cũng thế, cộng thành 20 kiến. Trải 3 đời nhơ thành 60 kiến, thêm 2 phần căn bản là đoạn kiến và thượng kiến, thành 62 món tà kiến. Vì rừng kiến chấp sai lầm ấy, nên người đời không chừa một tội lỗi nào mà không làm. Ngũ đạo, năm đường, trời, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Ngũ nhãn. 1. Nhục nhãn, mắt thịt, thấy gần không thấy xa, thấy ngoài không thấy trong vì bị sắc chấp ngăn ngại. 2. Thiên nhãn, mắt của chư thiên, nhân tu thiền định mà thành. Mắt này có thể thấy tất cả xa gần, trước sau, trên dưới, ngày đêm, vì không có sắc chất làm ngăn ngại. 3. Huệ nhãn, mắt của hàng nhị thừa, trong ngoặc, thinh văn, duyên giác, quán thấy tất cả đều không. 4. Pháp nhãn, mắt của Bồ Tát. Bồ Tát vì độ sanh, dùng pháp nhãn thanh tịnh, quán khắp tất cả các pháp và tất cả chúng sanh, đem những món phương tiện dạy dỗ, khiến họ tu chứng. 5. Phật nhãn, mắt của Phật. Do trí tuệ viên mãn cứu cánh của Phật, có đủ 4 con mắt trước, nhưng có phần đặc biệt hơn như người thấy rất xa, Phật lại thấy rất gần. Người thấy tối tăm, Phật lại thấy sáng. Cho đến không việc gì mà Ngài không thấy, không biết, không nghe, không cần để ý mà đều thấy nghe tất cả. Ngũ căn. 1. Tính căn. 2. Tấn căn. 3. Niệm căn. 4. Định căn. 5. Huệ căn. Ngũ lực. Tức tu 5 căn trên được tăng trưởng, có thế lực phá trừ 5 chướng. 1. Tính lực. Tính căn tăng trưởng, phá các lòng tin sai lầm mù quáng. 2. Tấn lực. Tinh tấn căn tăng trưởng, phá được tính lười biếng của thân tâm. 3. Niệm lực. Niệm căn tăng trưởng, phá được các niệm sai lầm tà vại. 4. Định lực. Định căn tăng trưởng, phá được các tư tưởng loạn động. 5. Huệ lực. Huệ căn tăng trưởng, phá được các sự mê lầm trong ba cõi. Tạp ác. các việc không lành của tâm tạp nhiễm gây tạo. Hai chữ tạp ác đây ý nói dù là mọi việc phước thiện mà tâm tạp nhiễm tán loạn cũng gọi là tạp ác. Chỉ dứt trừ vọng tưởng đến đạo lý cứu cánh niết bàn mới gọi là lìa các tạp ác. Vô thượng bồ đề tức trí giác tuyệt đối, cũng như chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác. A nan nói đủ. A nan đà, tàu dịch là khánh hỷ. Ông là con chú bác với Phật Thích Ca, học rộng, nhớ nhiều, là bậc đa văn thứ nhất trong hàng thanh văn đệ tử. Kim cang, một chất rất cứng chắc, không chi phá vỡ nó được, mà nó lại hay phá vỡ các thứ cứng khác. Pháp thân, có ba thứ. Một, pháp hóa sanh thân, tức là thân kim cang. Hai, ngũ phần pháp thân. Ba, thật tướng của các pháp, đồng hợp thành thân Phật. Tư dục thân, thân hình do tư tưởng ái dục, đợi duyên hóa hiệp, sanh ở trong ba cõi. Vô lậu, không còn rơi lọt, tức từ các bậc thánh trong hàng thinh văn Bồ Tát, tu hành đã dứt hết phiền não, tự tâm thanh tịnh giải thoát, không còn nghiệp chướng rơi lọt vào trong ba cõi sanh tử nữa, nên gọi là vô lậu. Năm món trược. Một, kiếp trược. Thời gian biến đổi không ngừng, có đủ bốn món trược dưới đây. Hai, kiến trược. Sự thấy biết sai lầm, tin nhận tà vậy, chính là những món lời sử vậy. Ba, phiền não trược. Tham sân lừng lẫy, si mê điên đảo, vân vân, chính là những món độn sử vậy. Bốn, chúng sanh trược. Sanh tử, tử sanh nối luôn không dứt. Năm, mạng trược, thọ mạng ngắn ngủi. Bổn duyên, do lai duyên sự của mình